Sách Sự Đột Phá Tài Chánh, Sức Mạnh Của Lòng Trung Thành. Tác giả Gary Casey, dịch giả Hà Quang, Ngô Minh Hòa. Chương 5. Đây là lựa chọn của ai? Phần 1. Trong những câu chuyện trước, chúng ta thấy vương quốc của Đức Chúa Trời đem lại kết quả trong lĩnh vực thế gian này như con chó, con cá, tiền để thanh toán tài sản tịch biên, tiền đến để thanh toán cho những chiếc ô tô, nhà cửa chúng tôi cần trong đời sống, cứu mạng sống của ba em nhỏ và nhiều hơn thế nữa. Tất cả câu chuyện này đều do vương quốc của Đức Chúa Trời. Để tôi nói cách riêng tư hơn, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì vương quốc của Ngài là vô biên. Thư thứ nhì Phi-e-rơ, chương 1 câu 3a nói: Quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự liên quan cuộc sống và sự tin kính. Trong tất cả những câu chuyện chúng ta đã nghe qua, tôi muốn hỏi một câu rất quan trọng, đó là sự chọn lựa của ai? Đây là ý của tôi. Có phải Đức Chúa Trời đột ngột quyết định đem con chó đó tới cho Kristen, đem con cá đó cho vợ tôi, Brenda không? Có phải đây là những biến cố mà Đức Chúa Trời, trong sự tể trị của Ngài, sẽ quyết định thực hiện cho chúng ta? Hay còn một lý do nào khác mà những điều này xảy ra? Tôi nghĩ câu trả lời sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên. Tôi biết mình cũng đã ngạc nhiên. Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy xem một câu chuyện trong Kinh Thánh, trong Luca chương 8. Bởi vì con gái duy nhất của ông, chừng 12 tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đi, đám đông cũng đi theo. Họ chen lấn nhau chung quanh Ngài. Khi ấy, một bà bị bệnh băng huyết làm khổ đã 12 năm. Dù bà đã tiêu sạch của cải cho các y sĩ, nhưng không ai có thể chữa trị cho bà được lành. Đi theo phía sau Đức Chúa Giê-xu và đưa tay sờ vào viền áo Ngài. Ngay lập tức, máu trong người bà cầm lại. Đức Chúa Giê-xu hỏi, ai đã đụng đến ta? Mọi người đều chối cả. Phi-e-rơ nói, thưa Thầy, đám đông chen lấn nhau quanh Thầy, và có lẽ ai đó đã lỡ đụng vào Thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói, có người đã cố tình đụng vào ta, vì ta biết có quyền năng đã từ ta xuất ra. Khi người đàn bà biết không thể giấu được nữa, bà run rẩy đến phủ phục trước mặt Ngài và nói rõ trước mặt mọi người tại sao bà đã cố tình đụng vào Ngài và thể nào bà đã được chữa lành ngay tức khắc. Ngài nói với bà, hỡi con gái, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an. Luca chương 8, câu 42-48. Kinh Thánh nói rõ Chúa Giê-xu bị đám đông chèn ép từ mọi phía. Thậm chí Phi-e-rơ cũng ngạc nhiên với câu hỏi của Chúa Giê-xu, ai đã đụng đến ta? Là một nhà khoa học thuộc linh, tôi muốn biết và cần biết tại sao người phụ nữ này được chữa lành, còn người khác thì không. Tại sao sự sức dầu chỉ tuôn đổ đến với bà, mà không phải người khác đều sờ chạm vào Ngài lúc đó? Câu trả lời là ở đây, nhưng trước khi tôi trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy hỏi một câu khác. Chúa Giê-xu có chủ ý giúp đỡ bà không? Ngài có đặt tay lên bà không? Câu trả lời là không. Đúng vậy, Chúa Giê-xu thậm chí không biết bà có mặt ở đó. Ngài phải hỏi ai đã hút sự sức dầu, vì Ngài không nhìn thấy bà. Bà được chữa lành ngày hôm đó, vậy thì đó là chọn lựa của ai? Để tôi hỏi cách khác, có phải Đức Chúa Trời chọn chữa lành cho bà lúc đó, hay đó là quyết định nhận lãnh sự chữa lành từ Chúa của bà? Đây là một câu hỏi quan trọng, vì nhiều người đang chờ đợi Chúa làm điều gì đó trong cuộc đời của họ. Tôi tin sự thật Chúa Giê-xu không biết bà có mặt ở đó, chứng minh rằng quyết định nhận sự chữa lành là của bà, và chữa lành bà không phải là quyết định của Chúa Giê-xu. Điều này mở ra một sự bày tỏ quan trọng và lớn lao. Chính là điều này, Đức Chúa Trời không chọn lựa tình cờ nhằm chữa lành người nào đó mà không chữa lành người khác. Ngài đã ban cho chúng ta cánh cửa đến với sự chữa lành qua địa vị hợp pháp trong vương quốc Chúa. Nên trong thực tế, chúng ta là người lựa chọn, nhưng tôi muốn biết làm cách nào bà tháp vào quyền năng đó. Bà đã quyết định nhận lãnh như thế nào? Chúa Giê-xu cho chúng ta biết chính xác cách bà khai thác thẩm quyền và quyền năng của vương quốc. Ngài phán, con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an. Câu này cho chúng ta biết mọi thứ cần biết và trả lời câu hỏi của chúng ta về lý do bà nhận được sự chữa lành ngày hôm đó và tại sao người khác không nhận được. Là những nhà khoa học thuộc linh, chúng ta hãy bắt đầu xem kỹ hơn câu chuyện này và xem liệu ta có thể phát hiện được các manh mối nào nói về lý do bà nhận được sự chữa lành. Trước hết, Chúa Giê-xu gọi bà là con gái, nghĩa bà là một phần của dân Israel. Điều đó có nghĩa bà có một giao ước với Đức Chúa Trời, hay có thể nói bà có tính hợp pháp trước thiên đàng với tư cách một công dân của dân Israel để nhận lãnh nơi Chúa. Sự thật này không thể là lý do duy nhất mà bà nhận được sự chữa lành, vì những người ngày hôm đó chèn ép Chúa Giê-xu cũng có tính hợp pháp tương tự. Phải có một điều khác khiến quyền năng tuôn chảy. Sau đó Chúa Giê-xu nói thêm một lý do bà nhận được sự chữa lành. Thật ra Chúa Giê-xu nói, đây chính là lý do bà đã nhận lãnh cách cá nhân. Ngài nói đức tin bà đã chữa lành cho bà. Bây giờ chúng ta biết lý do bà có thể nhận được. Trước hết, bà có quyền hợp pháp để nhận lãnh vì bà là con gái của Abraham. Thứ hai, đức tin của bà là cái công tắc cho phép quyền năng đó tuôn chảy cách cá nhân vào trong thân thể bà chính ngay lúc đó. Là con gái Abraham, có nghĩa bà đứng trước thiên đàng trong giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với Abraham. Điều đó có thể được so sánh với công ty năng lượng cho dòng điện đi vào nhà bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa các bóng đèn của bạn sẽ tự động sáng. Bạn phải bật công tắc để có sự sáng. Nên bây giờ, tất cả chúng ta phải tìm công tắc đó ở đâu và công tắc đó là gì? Chúa Giê-xu gọi nó là đức tin của bà. Nhưng đức tin là gì? Và làm cách nào để bật nó lên? Đây là một câu hỏi quan trọng cần được trả lời. Đức tin là gì? Đức tin là thuật ngữ mà các cơ đốc nhân sử dụng rất cầu thả, và tôi cho rằng nhiều người, nếu không nói đa số, không biết đức tin là gì, tại sao cần đức tin, cách nào để biết họ có đức tin, và cách nào để tìm thấy đức tin. Nếu đức tin là công tắc đã chữa lành người phụ nữ này, thì chúng ta phải xem xét kỹ về đức tin. Chúng ta tìm thấy định nghĩa đức tin trong Roma chương 4, câu 18-21. Tôi biết bạn đang suy nghĩ gì rồi. Không đâu anh Gary, Hebrew chương 11, câu 1 mới là định nghĩa đức tin. Đức tin là bảo đảm chắc chắn cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không thấy được. Hebrew chương 11, câu 1. Vâng, đó là câu trả lời truyền thống. Nhưng nếu bạn xem câu này, thì Hebrew đang nói cho chúng ta biết về các lợi ích của đức tin, chứ không phải đức tin. Tôi tin câu Kinh Thánh trong Roma sẽ cho chúng ta một hình ảnh rất rõ ràng về đức tin. Mặc dù Abraham không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vẫn tin rằng ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ đông như thế. Đức tin của ông không hề suy giảm, mặc dù thân thể ông đã tàn tạ, vì lúc ấy ông đã gần 100 tuổi và dạ bà Sarah không còn thể sinh con. Nhưng đối với lời hứa của Đức Chúa Trời, ông không hề nao núng đức tin mà nghi ngờ thắc mắc, nhưng càng tin tưởng mãnh liệt hơn, và như thế đã đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Ông tin quả quyết rằng Đức Chúa Trời có khả năng làm thành những gì Ngài đã hứa. Roma chương 4, câu 18-21. Chúng ta phải hiểu bối cảnh của câu chuyện này. Abraham và Sarah không thể có con. Tôi không có ý nói họ gặp khó khăn trong việc thụ thai và nên tiếp tục cố gắng. Ý tôi là họ gần 100 tuổi, quá tuổi sinh đẻ rồi. Thân thể của họ không thể có con cái, đó là điều không thể. Nhưng Chúa hứa cho Abraham một đứa trẻ, dù về tự nhiên đó là điều không thể. Kinh Thánh nói Abraham hoàn toàn được thuyết phục rằng Chúa có quyền năng thực hiện những gì Ngài nói, dù các sự thật tự nhiên nói khác đi. Nên đây là định nghĩa đức tin của chúng ta. Ông tin quả quyết rằng Đức Chúa Trời có khả năng làm thành những gì Ngài đã hứa. Tôi nói theo cách này, hãy ở trong trạng thái đồng ý với thiên đàng, không phải chỉ ở tâm trí, nhưng hoàn toàn được thuyết phục, lòng chúng ta được vững lập và hoàn toàn thuyết phục về những điều Chúa đã phán, dù thế giới tự nhiên nói những điều khác. Định nghĩa về đức tin là đức tin là hoàn toàn được thuyết phục bởi những gì Chúa nói. Tấm lòng và tâm trí chúng ta đồng ý với thiên đàng, lòng chúng ta được thuyết phục, tin quyết và yên nghỉ hoàn toàn. Tại sao ta cần đức tin? Tại sao Chúa không chỉ việc chữa lành cho mọi người trong bệnh viện khi Ngài muốn? Tại sao Ngài không thể dừng các cuộc chiến tranh? Tại sao Ngài không thể sai các thiên sứ giao giảng phúc âm cho chúng ta? Tôi chắc bạn đã nghe những câu hỏi này trước đây. Câu trả lời là Ngài không thể. Không phải là Đức Chúa Trời không có khả năng làm thế, nhưng Ngài không có quyền hạn hay thẩm quyền hợp pháp để làm vậy trên đất. Gary, anh đang nói là Đức Chúa Trời không thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn ư? Tôi biết ngay bây giờ điều này nghe thật sự lạ lẫm đối với bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem Kinh Thánh để tìm câu trả lời. Nhưng có người đã làm chứng ở đâu đó rằng, con người là gì mà Ngài nhớ đến nó? Con của loài người là chi mà Ngài quan tâm đến nó? Ngài đã làm cho nó thấp hơn các thiên sứ một ít. Ngài đội cho nó vinh hiển và tôn trọng. Ngài khiến muôn vật phục dưới chân nó. Khi bắt muôn vật phục dưới nó, Ngài không chừa một vật nào không phục dưới nó, mặc dù hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật đều phục dưới nó. Hebrews chương 2, câu 6-8. Từ câu Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời đã ban cho con người quyền hạn hợp pháp đầy đủ trên toàn bộ quả đất khi Ngài đặt họ ở đó. Không có điều nào mà không thuộc dưới quyền hạn của họ. Họ cai trị trên vương quốc này với quyền hạn và thẩm quyền tuyệt đối. Khả năng họ có thể lãnh đạo bằng thẩm quyền, được hỗ trợ bởi quyền tối thượng đã đặt họ vào vị trí đó. Về căn bản thì họ cai trị qua thẩm quyền mà vương quốc của Đức Chúa Trời tín thác cho họ. Họ đại diện cho chính thể thiên thượng, đại diện cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự sức giàu và địa vị tôn trọng mà họ gánh vác. Để có một hình ảnh rõ ràng về điều này, hãy suy nghĩ về một vị vua. Dù ông ta là một người phàm và không có quyền lực thật sự nào trong bản chất phàm tục của ông ta, nhưng ông đội mão triều tuyên bố địa vị làm vua của mình, không chỉ đại diện cho bản thân, nhưng cho cả vương quốc và chính thể của ông. Lời nói của ông có thẩm quyền, vì nó được hỗ trợ bởi tất cả quyền lực và nguồn lực của chính phủ và vương quốc mà ông đại diện. Nếu bạn nghĩ về cảnh sát giao thông, anh ta sẽ dừng một xe tải lớn bằng một mệnh lệnh, nhân danh luật pháp hãy dừng lại. Vâng, chiếc xe tải lớn hơn nhiều so với anh ta, và tự thân anh ta cũng chẳng vừa tầm xe tải, nhưng nó vẫn dừng lại. Nó dừng lại không phải vì anh ta, nhưng bởi cớ cái huy hiệu đại diện cho một chính phủ mà anh ta đeo. Trong trường hợp này, chính phủ lớn hơn nhiều so với người đeo phù hiệu. Đối với tài xế xe tải, anh ta không sợ người cảnh sát, nhưng sợ chính phủ mà anh ta đại diện khiến cho xe tải dừng lại. Ở đây điều tương tự cũng đúng trong trường hợp của Adam. Ông cai trị trên mọi tạo vật trên quả đất. Quyền năng và quyền cai trị của Đức Chúa Trời, được đại diện bởi mão triều vinh hiển và tôn trọng, đã ban cho con người sự đảm bảo rằng lời nói của anh ta sẽ cai trị thay cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng cần lưu ý. Khi Adam mất khả năng cai trị trên đất do phạm tội phản bội với sự cai trị của Đức Chúa Trời, ông đã mất đi mão triều của mình. Vương quốc thế gian trở nên ô nhiễm và thay đổi. Sự chết bước vào thế gian. Bấy giờ Satan hợp pháp tuyên bố về thẩm quyền và ảnh hưởng của nó trên các vấn đề của con người. Điều quan trọng là bạn phải hiểu con người vẫn là những người cai trị hợp pháp trên thế gian do sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ con người không có thẩm quyền để cai trị về mặt thuộc linh như trước đây. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng sa ngã của mình, thì con người vẫn cai quản quả đất này. Vâng, họ không còn có mão triều của nước Đức Chúa Trời để hỗ trợ mình nữa. Họ không có thẩm quyền để cai trị bằng quyền năng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ đã mất địa vị tôn trọng. Nhưng con người vẫn là cánh cửa hợp pháp duy nhất để bước vào lĩnh vực thế gian. Đây là lý do Đức Chúa Trời phải sử dụng những người đầy dẫy thánh linh để thực hiện ý muốn của Ngài trong cuộc sống con người. Tương tự, Satan cũng sử dụng những người bị ma quỷ xui khiến để ảnh hưởng thế gian đi theo kế hoạch của nó dành cho con người. Nguyên tắc này về quyền hạn của con người trên quả đất rất quan trọng khi bạn hiểu về luật lệ của vương quốc. Và khi bạn đã hiểu được nó, thì điều này sẽ trả lời nhiều câu hỏi mà bạn có thể gặp trong tương lai. Tại sao điều này, điều kia xảy ra? Hay tại sao xét về mặt thuộc linh, điều này lại xảy ra hay không xảy ra? Bạn nói, nhưng tôi nghĩ Đức Chúa Trời sở hữu quả đất và mọi sự trong đó chứ? Đúng, Ngài sở hữu. Hy vọng là ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu điều tôi nói. Nếu tôi cho bạn thuê một căn nhà tôi sở hữu, dù về pháp lý tôi là người sở hữu, nhưng theo luật pháp, tôi đã bỏ quyền có thể ghé qua căn nhà đó bất cứ lúc nào tôi muốn. Có một điều khoản trong hầu hết các hợp đồng thuê nhà nói cụ thể thời điểm hợp pháp chủ nhà có thể đi vào căn nhà đã được thuê, ví dụ để xử lý một trường hợp khẩn cấp hay sửa chữa, nhưng phải có sự báo trước. Nếu tôi cố vào nhà với điều khoản nằm ngoài thỏa thuận này, thì hành vi đó được coi là đột nhập, dù tôi là người sở hữu. Nếu tôi vi phạm luật được nói cụ thể trong hợp đồng, thì tôi sẽ bị buộc rời khỏi căn nhà, dù tôi là người sở hữu. Điều này minh họa tại sao Satan phải thông qua Adam nhằm có được cánh cửa vào thế gian. Chỉ Adam mới có chìa khóa, Satan phải đi qua cánh cửa, và Adam chính là cánh cửa. Nếu Satan cố không thông qua Adam, thì nó sẽ bị đuổi ra một cách hợp pháp. Sau đó ác quỷ đưa ngài lên một nơi cao và chỉ cho ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, rồi nó nói với ngài: "Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc này cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta và ta muốn ban cho ai tùy ý. Vậy bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi." Luca chương 4, câu 5 đến 7. Trong câu này bạn có thể thấy Satan tuyên bố thẩm quyền và vinh hiển, sự giàu có của các vương quốc của con người đã được giao cho nó. Ai cho nó thẩm quyền này? Người có thẩm quyền đó là Adam. Vì thế Đức Chúa Trời không thể sông sộc can thiệp vào các vấn đề của con người mà không đi qua cánh cửa hợp pháp. Nếu ngài làm thế thì Satan sẽ tuyên bố ngài gian lận. Không, Đức Chúa Trời phải đi qua cánh cửa mà Satan đã lợi dụng để đem sự cai trị và thẩm quyền của ngài đến, để mang lại kết quả trên đất, và cánh cửa đó là con người. Nhưng có một người nào như thế không? Bấy giờ Chúa phán với Abraham: "Hãy rời khỏi xứ sở ngươi, bà con ngươi và nhà cha ngươi, để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm nổi danh ngươi. Ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi và sẽ nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi. Mọi dân trên thế gian sẽ nhờ người mà được phước." Sáng Thế, chương 12 câu 1 đến 3. Abraham được gọi là tổ phụ đức tin của chúng ta vì ông là người mở cánh cửa thế gian cho Đức Chúa Trời, để qua đó mọi nước thế gian sẽ được phước. Tất nhiên câu này nói về việc các nước được phước là nói về Chúa cứu thế Giê-xu. Đấng sau đó sẽ mở ra một con đường để quyền cai trị của Đức Chúa Trời một lần nữa có cánh cửa hợp pháp để đến thế gian qua đức tin của Abraham. Đức tin của Abraham đã mở một cánh cửa hợp pháp cho thiên đàng. Đức Chúa Trời đã mở luôn bằng cách lập một thỏa thuận hợp pháp, giao ước với Abraham và dòng dõi của ông. Để tôi diễn ý điều tôi nói. Sự cai quản của thiên đàng chỉ có thể có cánh cửa vào thế gian qua những người nam, người nữ trên đất, bởi vì tại đó họ có quyền hạn hợp pháp. Tính hợp pháp đó chỉ có thể được thực hiện nếu một con người hoàn toàn được thuyết phục trong lòng về những gì Đức Chúa Trời nói, đức tin. Nói cách khác, thiên đàng chỉ có thể tác động một cách hợp pháp lên một người nam, người nữ nào trên đất mà ước muốn và chọn phục dưới quyền cai trị và thẩm quyền của Chúa Giê-xu. Đây là nguyên tắc tương tự Sa-tăng đã sử dụng để có thể bước vào thế gian, sử dụng Adam để làm điều đó. Nó thuyết phục Adam rằng không thể tin tưởng Đức Chúa Trời và khiến cho lòng Adam không còn đồng ý với Đức Chúa Trời. Hậu quả là Adam chọn tin Satan và khước từ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đây chính là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời sử dụng để đem sự quản trị và thẩm quyền của Ngài trở lại thế gian qua Abraham. Abraham tin Đức Chúa Trời và sự đồng ý của ông được Đức Chúa Trời kể là công bình, nghĩa là đòi hỏi phải có một thỏa thuận hợp pháp. Thỏa thuận này từ cả hai bên, Đức Chúa Trời và Abraham, cho phép Đức Chúa Trời lập một hợp đồng hợp pháp, giao ước, qua đó đảm bảo cánh cửa cho thiên đàng bước vào thế gian. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là thỏa thuận này chỉ ảnh hưởng đến Abraham và người kế tự của ông. Một dấu của giao ước này đã được ban cho hết thảy người kế tự của Abraham, đó là sự cắt bì. Cắt bì là cắt lớp dương bì của dương vật người nam. Khi một người nam gieo hạt giống vào một người nữ, thì hạt giống của anh ta phải đi qua dương vật đã chịu cắt bì. Điều này tuyên bố với Satan và bậc cha mẹ rằng đứa bé này đứng trước thiên đàng với tư cách người kế tự trong thỏa thuận hợp pháp mà Đức Chúa Trời và Abraham đã thiết lập. Tuy nhiên như chúng ta đã đọc, mỗi người nam, người nữ dù thỏa thuận hợp pháp đó đã dành sẵn cho họ, họ vẫn phải thỏa mãn những đòi hỏi hợp pháp, tức lòng họ phải hoàn toàn được thuyết phục về những gì Chúa phán, để họ thật sự vui hưởng các lợi ích cá nhân của thỏa thuận mà Đức Chúa Trời và Abraham đã lập. Xét về tính chất, giao ước kéo đường dây điện vào nhà họ, nhưng họ vẫn phải bật công tắc bằng cách tin và hành động theo lời Chúa. Giờ chúng ta biết đức tin là gì và về mặt hợp pháp tại sao đòi hỏi phải có đức tin. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải biết cách để có đức tin và biết mình có đức tin hay không. Làm sao để có đức tin? Đây là manh mối. Bạn không thể cầu nguyện xin đức tin. Ngạc nhiên không? Tôi cũng nghĩ vậy. Như vậy đức tin đến bởi những gì người ta nghe và những gì người ta cần nghe là lời của Đấng Christ được giao giảng. Roma chương 10 câu 17. Làm cách nào mà đức tin đến bởi việc nghe lời Chúa? Phải chăng tất cả những gì cần làm để có đức tin chỉ có thế thôi sao? Tiến trình là gì? Có phải việc nghe lời Chúa là điều duy nhất chúng ta cần để kiện toàn đức tin trong tâm linh một con người? Để hiểu cách đức tin đến và những gì mà Roma chương 10 câu 17 nói, chúng ta có thể xem Mác chương 4. Nếu bạn tung cuốn kinh thánh của mình lên không trung, khi rơi xuống nó phải mở ra trong Mác chương 4. Đoạn này quan trọng như vậy đấy. Chúa Giê-xu nói trong Mác chương 4 câu 13, nếu bạn không hiểu những gì Ngài dạy dỗ trong chương này, thì sẽ không thể hiểu bất cứ dụ ngôn nào khác trong kinh thánh. Nó rất quan trọng. Tại sao chương này lại rất quan trọng? Vì nó cho chúng ta biết cách thiên đàng liên kết với thế gian, cách nào để thiên đàng có được tính hợp pháp và diễn ra tại chỗ nào. Không có điều gì quan trọng hơn đối với cuộc sống của bạn, hơn là hiểu biết toàn bộ những gì chương kinh thánh này nói. Có thể bạn hỏi, vương quốc của Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào? Hãy đọc Mác chương 4. Trong chương này, Chúa Giê-xu kể cho chúng ta ba dụ ngôn về cách đức tin được sản sinh trong tâm linh con người, và bạn đã biết đức tin là sự đòi hỏi để thiên đàng chế ngự quả đất. Ba câu chuyện trong chương này là dụ ngôn về người gieo giống, dụ ngôn về một người đi ra giải giống và câu chuyện về hạt cải. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xem câu chuyện thứ hai mà Chúa Giê-xu kể trong Mác chương 4, câu chuyện một người đi ra giải giống. Ngài cũng phán, vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. Đêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên. Người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào. Đất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra rẻ lúa. Trong rẻ lúa các hạt gạo thành hình. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến. Mác chương 4, câu 26-29. Trước khi nghiên cứu phân đoạn này, ta hãy định nghĩa các thuật ngữ. Hạt giống Chúa Giê-xu đang nói đến là gì và đất ở đây là gì? Thật ra Chúa Giê-xu định nghĩa những thuật ngữ đó trong dụ ngôn trước đó, nói về người gieo giống cũng ở trong đoạn 4. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời, đất là tấm lòng con người hay tâm linh con người. Nên trong dụ ngôn này, qua việc dùng định nghĩa của Chúa Giê-xu về hai chữ hạt giống, ta có thể nói Chúa Giê-xu đang nói đến một người gieo lời Chúa vào chính tấm lòng của mình. Sau đó đất hay tấm lòng con người bắt đầu tự sản sinh ra đức tin, đồng ý với thiên đàng trên đất này. Trước khi tôi nói thêm, thì điều quan trọng bạn cần nhớ định nghĩa đức tin, tấm lòng của một người được thuyết phục chắc chắn về những điều thiên đàng nói. Phân đoạn này nói dù con người không biết cách tiến trình đó làm việc như thế nào, nhưng lời Chúa được gieo vào trong lòng anh ta sẽ bắt đầu lớn lên và tự thân nó sẽ sản sinh ra sự hiệp một. Điều này xảy ra dù anh ta ngủ hay thức không thành vấn đề. Tiến trình này cứ liên tục. Khi họ giữ lời trong lòng, thì lòng người đó từ từ đồng ý với những điều thiên đàng nói và đức tin được sản sinh. Câu kinh thánh tham chiếu trong Mác chương 4 cho ta biết tấm lòng sản sinh ra sự hiệp một qua một tiến trình. Câu chuyện cho ta biết lúc đầu khi lòng chúng ta nhận lời Chúa thì đức tin bắt đầu hình thành. Chúa Giê-xu so sánh giai đoạn đó với một cái chồi. Chồi tiếp tục phát triển trở thành một thân cây, cuối cùng thì phần đầu hình thành trên thân cây, nhưng trong giai đoạn cuối này cây không có trái, không có sự hiệp một và không có sự thay đổi trong thế giới tự nhiên. Sau đó Chúa Giê-xu nói tiến trình này tiếp tục, khi chồi chín mùi, nó kết hạt và chín mùi. Khi tiến trình này đạt tới thời điểm đó, khi hạt chín ở trong phần đầu, có sự đồng ý, có đức tin, nó cho phép người đó thu hoạch ngay trên đất này những gì thiên đàng đã gieo trong tấm lòng con người. Bây giờ hãy để ý kỹ. Chúng ta hãy ôn lại những gì thật sự xảy ra. Thiên đàng gieo lời Chúa vào thế gian, vào lòng của người nam hay người nữ. Tại đó cần có sự đồng ý của họ. Lúc đó lòng của họ chưa có sự đồng ý với thiên đàng, nhưng một tiến trình bắt đầu diễn ra trong lòng. Nó đem tấm lòng đến chỗ đồng ý với những gì đã được gieo vào đó. Chúa Giê-xu sử dụng một minh họa rất hay để cho chúng ta thấy tiến trình này. Qua việc so sánh tiến trình này với một người nông dân gieo hạt giống và cách cây cối lớn lên, Chúa Giê-xu cho chúng ta một hình ảnh về đức tin. Đức tin như thế nào? Trong tự nhiên, khi hạt trong cái chồi chín mùi, nó sẽ trông y hệt hạt giống đã được gieo xuống đất. Hãy để tôi nói lại điều đó. Khi hạt giống chín mùi, nó sẽ trông y hệt hạt giống đã được gieo xuống đất. Trồng một cây ngô và hạt ngô trưởng thành trên trái ngô sẽ hoàn toàn giống hạt ngô bạn đã trồng. Chúng trông giống nhau, nhìn giống nhau và mùi vị giống nhau. Bạn không thể phân biệt sự khác nhau giữa hai hạt giống. Chúng rất giống hệt nhau. Để tôi diễn ý lại những điều Chúa Giê-xu nói. Khi chúng ta nghe lời Roma chương 10 câu 17, thì thật ra chúng ta đang gieo lời Chúa vào tâm linh hay tấm lòng chúng ta. Nếu chúng ta giữ lời đó trong lòng, thì nó sẽ lớn lên. Khi nó trưởng thành, thì các hình ảnh trong lòng chúng ta, thế giới, sẽ giống với điều thiên đàng nói. Nếu ta diễn tả nó bằng những thuật ngữ khác, thì ta có thể nói khi bạn gieo một lời hứa từ thiên đàng vào lòng, thì từ từ nó tự sẽ sản sinh ra sự tin quyết về điều Đức Chúa Trời phán. Rồi lòng bạn sẽ hoàn toàn được thuyết phục về điều thiên đàng nói và bạn sẽ đồng ý với thiên đàng. Ví dụ nếu bạn đang đối diện ốm đau, hoàn cảnh trong thân thể của bạn đang nói với bạn rằng bạn bị ốm, khi bạn gieo lời Chúa, rằng Đức Chúa Trời đã trả giá cho sự chữa lành của bạn qua những gì Chúa Giê-xu làm, thì từ từ tự lòng bạn sẽ bắt đầu được thuyết phục về những điều Chúa nói. Khi lời đó trưởng thành trong lòng bạn, thì sự tin quyết rằng bạn được chữa lành trở thành những gì bạn tin và nói. Bạn không chỉ trích lại những gì thiên đàng nói, bây giờ lòng bạn được thuyết phục chắc chắn. Khi bạn nói, tôi được lành, thì việc bạn trích dẫn không phải là một công thức, mà đây là những gì bạn tin và bạn biết là sự thật. Bây giờ những gì thiên đàng nói trở thành nhận thức về thực tại của chính bạn. Đây là lý do Hebrews chương 11 câu 1 nói. Đức tin là bảo đảm chắc chắn cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không thấy được. Khi có đức tin, ta sẽ có một sự đảm bảo siêu nhiên về những điều thiên đàng nói, nhưng trong tiến trình này vẫn còn một bước nữa. Người gieo giống bây giờ phải đem liềm ra gặt, đem những gì anh ta tin chắc ở trong lòng vào trong thế giới thực tại. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến. Mác chương 4 câu 29. Dù tấm lòng đồng ý với thiên đàng và thực tại của thiên đàng đã trở thành thực tại của người đó, nhưng vẫn chưa có sự thay đổi thật nào trong thế giới vật lý. Bởi vì theo lẽ tự nhiên, con người mới có quyền hạn trên đất này và họ cũng phải là người khai phóng thẩm quyền của thiên đàng vào thế giới này. Đức Chúa Trời không thể làm điều đó mà không có người nam, người nữ. Tôi có thể cho bạn thấy điều này trong một câu kinh thánh rất quen thuộc mà chúng ta đã thảo luận. Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu. Roma chương 10 câu 10. Con người tin lời Chúa bằng tấm lòng, nó sản sinh ra đức tin và họ được xưng công chính. Xưng công chính là một thuật ngữ thuộc luật pháp, có nghĩa là sự hành pháp. Khi tấm lòng của một người đồng ý với thiên đàng, và lòng họ hoàn toàn được thuyết phục về những điều thiên đàng nói, thì họ được xưng công chính. Bây giờ việc thiên đàng tuôn đổ vào đời sống họ và trên đất này là điều hợp pháp, nhưng nếu chỉ được xưng công chính thôi, thì không có khai phóng quyền năng của Chúa. Giống một căn nhà có nguồn điện từ nhà máy điện, nhưng vẫn còn một bước nữa, mở công tắc để khai phóng nguồn điện và đèn sáng. Tại sao? Vì Roma chương 10 câu 10, chỉ cho ta thấy sau khi được xưng công chính vẫn còn một bước nữa. Một người nam, người nữ được xưng công chính, họ phải đứng trước sự hiện diện của thiên đàng công bố hay hành động theo sự đồng ý của họ với thiên đàng để họ thật sự khai phóng quyền năng và sự sức dầu của Chúa vào thế gian. Xin hãy đọc đi đọc lại câu kinh thánh đó cho đến khi bạn hiểu hết điều tôi đang nói. Đây là cách nó hoạt động. Đây là cách thiên đàng có được tính hợp pháp trong thế gian. Và tấm lòng là sự liên lạc của thiên đàng ở thế gian. Còn lời nói và hành động của chúng ta là những công tác khai phóng quyền năng của thiên đàng. Xin hãy để ý kỹ đến phần thứ hai của câu đó. Chúng ta phải là người khai phóng thẩm quyền của thiên đàng trên đất này. Khái niệm nói về việc thiên đàng chờ đợi để một người nam người nữ thứ nhất là tạo ra tính hợp pháp và thứ hai là tạo ra quyền hạn trên đất này có thể được tìm thấy qua những gì Chúa Giê-xu dạy dỗ trong Ma-thi-ơ chương 16 và Ma-thi-ơ chương 18. Quả thật ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi buộc dưới đất sẽ được buộc trên trời và bất cứ điều gì các ngươi buông dưới đất sẽ được buông trên trời. Ma-thi-ơ chương 18 câu 18. Ở đây Chúa Giê-xu nói, Ngài sẽ ban cho hội thánh các chìa khóa, thẩm quyền của vương quốc thiên đàng ngay trên đất này. Ngài nói bất cứ điều gì bạn trói dưới đất, thiên đàng sẽ hỗ trợ, và bất cứ điều gì bạn mở dưới đất, thiên đàng sẽ hỗ trợ. Một lần nữa chúng ta hãy nghĩ về một nhân viên cảnh sát. Anh ta có thẩm quyền, nhưng chính phủ có quyền lực. Viên cảnh sát có chìa khóa hay thẩm quyền của chính phủ. Khi anh ta tuyên thệ trở thành một nhân viên của chính phủ đó, chính phủ hỗ trợ những gì anh ta nói ra. Hãy nhớ, trên đất này chỉ có con người có quyền hạn mà thôi, vì thế chỉ có con người mới có thể cho thiên đàng quyền hạn hợp pháp ở dưới đất này. Có một điểm rất quan trọng nữa mà bạn cần biết về đức tin, để tôi nhắc lại địa chỉ câu kinh thánh trong Mác chương 4. Cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra rè lúa, trong rè lúa các hạt gạo thành hình. Mác chương 4 câu 28. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu đã định nghĩa đất, được nói đến trong dụ ngôn này, đại diện cho tấm lòng hay tâm linh con người như tôi đã nói. Hãy để ý vị trí đức tin được sản sinh. Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Đó không phải là một sản phẩm của thiên đàng như đa số tin, nhưng nó được tạo ra trên đất này và là một sản phẩm của tấm lòng bạn. Bạn không thể cầu nguyện xin đức tin hay xin Chúa ban đức tin. Trên thiên đàng không cần có đức tin. Trên thiên đàng chúng ta sẽ không cần sự đồng ý. Không, đức tin chỉ đòi hỏi trên đất này mà thôi, và nó chỉ có thể xuất hiện trong lòng của người nam, người nữ trên đất. Nhưng dụ ngôn trong sách Mác chương 4 dạy, chỉ có một cách để có đức tin, bằng cách đặt lời Chúa vào trong lòng bạn và để tiến trình đồng ý diễn ra. Nên nếu tôi cần đức tin, thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ gieo lời Chúa vào trong lòng mình và để nó lớn lên cho đến khi có đức tin trong lòng. Đó là cách duy nhất đức tin đến với chúng ta. Trước khi rời Mác chương 4, tôi muốn nói lại về cái liềm được nói đến trong đoạn này. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến. Mác chương 4 câu 29.